Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Thông và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân mến chào cô Lê Thông và xin kính chào quý vị.
Dạ thưa anh, cũng vừa nghe nói là chính phủ đã đề nghị mức tăng lương tối thiểu trong tuần vừa qua. Thì anh có thấy túi tiền của anh nhỉnh hơn chút nào không anh Lưu Dân?
Cái sự tăng lương này thì nó tùy thuộc vào từng trường hợp cô. Đây là họ nói đến mức tăng lương tối thiểu, tức là những người mà hưởng được một cái mức lương thấp nhất á, thì mới được tăng theo cái tỷ lệ này. Còn dĩ nhiên là không phải nó cái chuyện tăng lương này nó không áp dụng cho mọi người. Thí dụ như mặc dù có những người có cái lợi tức thấp nhưng mà cái mức lương theo giờ của họ lại cao hơn cái mức tối thiểu, thành ra họ cũng sẽ không được tăng đâu cô, hoặc là có tăng hay chăng nữa thì cũng tăng theo một cái tỷ lệ như là một cái khung của các mức lương mà thôi, chứ không phải là mọi người đều được tăng hoặc là mọi người đều có mức lương thấp đều được tăng lương tối thiểu.
Thì cụ thể đó là Ủy ban Công bằng nơi làm việc đó hôm thứ Tư họ mới ra một cái quyết định, đó là những người mà có cái mức lương tối thiểu mà như anh Lưu Dân vừa nói đó thì sẽ được tăng 5.2%, tức là người ta nói cụ thể đó là mỗi giờ làm á, thì được tăng thêm khoảng $1. Nhưng mà em xin thắc mắc một câu là tại sao tỷ lệ lại tăng 5.2% mà không phải là một con số khác ạ?
Cái mức lương tối thiểu của Úc sẽ tăng khoảng cỡ $40 một tuần, tức là như cô nói đó, khoảng cỡ $1 cho một giờ, nếu cho những người làm việc full time khoảng 38 giờ một tuần. Thì đây là cái mức lương tối thiểu này nó sẽ bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, tức là đầu năm tài chánh sắp tới. Nhưng mà ngoại trừ các cái trường hợp như là những cái nhân viên trong ngành hàng không, ngành du lịch và khách sạn đó, thì sẽ hoãn được tăng lương cho đến ngày 1 tháng 10. Cái lý do là họ đã có những cái sự trợ cấp trước đó rồi, và cái chuyện mà tăng lương tối thiểu đối với những cái người làm việc trong những cái ngành này thì sẽ được trễ hạn khoảng 3 tháng. Và cái quyết định của Ủy ban Công bằng nơi làm việc nó sẽ tác động đến khoảng cỡ 2 triệu 6 người Úc có đang hưởng những cái mức lương tối thiểu như thế này. Cũng nên biết rằng là cái Ủy ban Công bằng nơi làm việc đó là một cái cơ quan nó độc lập. Cơ quan này thì ấn định cái mức lương tối thiểu và những cái điều kiện tuyển dụng đối với tất cả những công nhân người Úc. Thì cứ mỗi tháng 6, mỗi năm đó, thì cái cơ quan này sẽ là duyệt lại cái mức lương tối thiểu và sẽ đưa ra một cái quyết định rằng là họ sẽ được tăng lương bao nhiêu hoặc là trong những cái điều kiện như thế nào. Thì dĩ nhiên là các cái tổ chức khác, ví dụ như là nghiệp đoàn, ví dụ như là giới chủ nhân, ví dụ như là chính phủ hoặc là các cái đảng chính trị đều có thể đưa ra những cái đề nghị về cái tỷ lệ gia tăng về cái mức lương tối thiểu, nhưng cái quyết định sau cùng vẫn là của Ủy ban Công bằng nơi làm việc. Thì chúng ta biết rằng là cái điều kiện tăng lương nó luôn luôn đi kèm với cái tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp. Thì hiện nay cái mức lạm phát ở Úc nó khoảng cỡ 5.1%, nhưng mà thất nghiệp lại giảm xuống chỉ còn có 3.8% thôi, và đây là một cái tỷ lệ thất nghiệp khá thấp. Vì vậy thì cái mức tăng lương 5.2% được coi là hợp lý để bù đắp cái giá cả gia tăng và cũng đồng thời để giữ cái việc làm cho người dân. Theo phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese thì ông ủng hộ tuyệt đối cái biện pháp tăng lương này. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng cần nên có một cái ghi chú nho nhỏ là đảng lao động chỉ mới lên cầm quyền có hơn 3 tuần nay thôi. Cho nên họ không thể bị đổ thừa cho cái việc mà lạm phát gia tăng, hoặc là họ cũng không được ghi công cho cái việc mà giảm thiểu thất nghiệp. Và đó chỉ là những cái tiến trình nó có tính cách là liên tục, dù chính phủ nào lên hay xuống thì những cái quy luật của thị trường nó vẫn sẽ diễn ra như vậy do những cái điều kiện khách quan. Ở đây chúng ta nói đến những cái điều kiện, thí dụ như là ở cái chiến tranh ở Ukraine nó làm như là gián đoạn cái nguồn cung cấp nhiên liệu hoặc là thực phẩm và nhiều cái những cái hệ lụy khác từ chiến tranh hoặc là cái hậu quả của đại dịch gây ra, thưa cô, chứ không phải là những cái yếu tố để cho cái Ủy ban Công bằng để làm việc ấn định cái mức gia tăng tối thiểu cho lương bổng.
Dạ thưa anh, thì Lê Tâm cũng định hỏi anh là những cái kinh nghiệm trong quá khứ đối với những cái lần tăng lương nó như thế nào, nhưng mà để dành sang một cái phần sau khi mà em hiểu rõ hơn về cái ảnh hưởng của cái lần tăng lương mà như anh vừa nói đó. Thì anh cũng vừa nói đó là bây giờ Úc đang có những cái phải vật lộn rất là khó khăn với những cái thiếu hụt nguồn cung, rồi ngay cả là chiến tranh ở Ukraine cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến cái đời sống chi phí các loại ở Úc. Thì cái việc tăng lương tối thiểu này có thể nào sẽ ảnh hưởng đến những cái doanh nghiệp, mà nhất là các doanh nghiệp nhỏ đang phải rất là khó khăn thì phải để mà trả những cái chi phí gia tăng như là xăng, điện và gas không ạ?
Như chúng ta đã biết đó thì Úc không phải là một cái nước có sự sản xuất dư thừa xăng điện và gas, cho nên chúng ta lại bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên ngoài như là chúng ta vừa nói chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc tăng lương tối thiểu lúc này đó nó có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, nhất là các cái doanh nghiệp nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rằng là các cái nghiệp đoàn đại diện cho, tức là cái tổ chức mà đại diện cho cái giới công nhân đó cũng đã lập luận rằng là nên tăng 5,5% thay vì 5,2% để đi trước cái tỷ lệ lạm phát hiện tại là 5,1%. Và cái điều này nó sẽ giúp cho người dân có khả năng chi tiêu vì vật giá gia tăng. Thì chúng ta khi mà nói đến vật giá gia tăng đó thì chúng ta nói là từ một cái bó cải ở trong siêu thị cho đến là tiền trả tiền thuê nhà hàng tuần, hoặc là đến những cái chi phí về giáo dục cho con em hay là vân vân, thì tất cả nó đều gia tăng theo theo cái chỉ số gia tăng mà cái tỷ lệ lạm phát cho chúng ta thấy là 5,1% như bây giờ. Và cho nên nếu mà tăng lương tối thiểu lên 5,2% á, thì họ cái mũi của họ vừa ở trên cái mặt nước thôi, tức là vừa đủ thở chứ không có phải là để dư thêm hoặc là có thêm một cái nguồn tiền tiết kiệm nghĩa là dồi dào gì cho lắm. Nhưng mà một mặt khác đó thì chúng ta thấy lại cái tập đoàn kỹ nghệ Úc đó, thì là đây là một cái tổ chức đại diện cho cái giới chủ nhân đó, thì họ lập luận rằng là bất cứ một cái mức gia tăng nào cũng nên ở cái giới hạn mà họ đề nghị là 2,5% mà thôi, để cho doanh nghiệp giảm bớt cái chi phí sản xuất và do đó họ có thể hạ cái giá thành sản phẩm, và do đó sẽ giúp cho cái đời sống nó là có vẻ dễ thở hơn hơn là cái biện pháp tăng lương. Nhiều cái kinh nghiệm trong quá khứ cũng đã cho thấy đó là khi mà tăng lương thì giá cả cũng tăng theo, và nhiều khi thì giá cả tăng còn hơn cái mức tăng lương nữa.
Dạ, thì đó cũng là một trong những cái thắc mắc mà Lê Tâm cũng định hỏi anh lúc nãy, nhưng mà bây giờ em xin hỏi lại đó. Tức là kinh nghiệm trong quá khứ thì như thế nào? Như nếu như mà cái mức đề xuất là 2,5% thì trong quá khứ có lần nào mà mức tăng lương tối thiểu vượt quá cái con số đề nghị 2,5% đó không? Còn 5,2% như hiện nay thì đúng là cao gấp gần gấp hơn gấp đôi cái mức tỷ lệ mà được đề nghị bởi các ngành kỹ nghệ Úc ạ. À?
Trung bình hàng năm trong vài thập niên vừa qua đó là cái chỉ số gia tăng về mặt giá đó là nó tròn trềnh từ 3% cho đến khoảng 3,5%, và do đó đó thì cái lần gia tăng phải 5% bây giờ thì quả nhiên là nó có cao hơn so với những cái lần trước. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là ở cái thời điểm hiện tại, trong một cái bối cảnh đặc biệt như chúng ta đang sống đó, thì nó lại là một, có thể nó lại là một cái trường hợp ngoại lệ, và nó chính đáng và nó hợp lý. Chúng ta cũng biết là lần tăng lương nào nó cũng kéo theo cái sự gia tăng vật giá, và nhưng mà vật giá gia tăng nhiều hơn hay là ít hơn cái mức tăng lương là tùy thuộc vào những cái yếu tố khác. Thí dụ như là cái tỷ lệ thất nghiệp chẳng hạn. Khi mà chúng ta thấy cái tỷ lệ thất nghiệp thấp có nghĩa là có nhiều người đi làm, và nhiều người đi làm tất nhiên là có nhiều người có lợi tức, và do đó thì họ cũng sẽ góp phần trong cái chuyện mà là ổn định cái vấn đề vật giá, cũng như là đóng thuế thêm cho nhà nước, cũng như là góp phần phát triển kinh tế quốc gia vân vân. Thì những lần tăng lương trước cũng vậy. Tuy nhiên mà thì chúng ta đã nói là hiện nay thì Úc đang thiếu hụt nhân công trầm trọng, cho nên cái biện pháp tăng lương tối thiểu nó có thể sẽ kích thích cái thị trường lao động để mà đáp ứng cái nhu cầu phát triển kinh tế. Chúng ta nói ở đây đặc biệt là đối với cái nguồn nhân lực từ nước ngoài. Một cái điểm khá đặc biệt đó là chúng ta thu hút cái nguồn di dân lao động ở từ các nước khá nhiều để mà có thể làm việc với tính cách là thời vụ, hoặc là có tính cách là lấp được được những cái khoảng trống thiếu hụt ở trong cái thị trường nhân dụng chẳng hạn. và do đó thì nó có cái biện pháp tăng lương bây giờ nó cũng có thể là khiến cho những người khác thấy rằng là đến Úc làm việc thì cũng có lý, cũng có lương tối thiểu như đây, và chúng ta cũng có thể đủ sống hoặc là cũng có thể tiết kiệm được để cho cái chi tiêu cá nhân của mình và có thể phần nào giúp đỡ gia đình ở ở nước mình chăng. Và do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái kinh nghiệm các cái lần gia tăng trong quá khứ nó cũng không có khác nhau nhiều so với cái đợt gia tăng bây giờ.
Dạ, nhưng mà tính đi tính lại thì những cái người mà phải gánh chịu cái chi phí để trả cho nhân viên vẫn là các doanh nghiệp. Vậy thì thưa anh, nếu như vậy thì chính phủ có đề xuất những cái chính sách hỗ trợ nào cho doanh nghiệp để mà cân bằng với cái quyết định tăng lương mức lương tối thiểu này không ạ?
Tôi phải lặp lại cái điều này là cái Ủy ban Công bằng Nơi Làm Việc đó là một cái cơ quan độc lập. Họ ấn định cái mức gia tăng, cái mức lương tối thiểu chứ không bị áp lực bởi các cái đảng phái chính trị hoặc là bởi nhà nước hoặc là bởi các cái nghiệp đoàn gì cả. Và do đó thì đó là một cái quyết định mà nó tùy thuộc cái bối cảnh và cái hoàn cảnh và cái điều kiện của cái nền kinh tế. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói thêm rằng là tăng lương là một cái con dao hai lưỡi, bởi vì nó có thể giúp cho cái mức thu nhập cá nhân cao hơn, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái áp lực cho cái sự tăng giá. Cái lời cảnh báo trong tuần này của thống đốc ngân hàng Trữ Kim là ông Philip Lowe cũng cho thấy rằng là lạm phát có thể tăng đến 7% vào cuối năm. Khi mà ông thống đốc ngân hàng Trữ Kim nói như vậy có nghĩa là không phải là ông nói chơi đâu, và cũng không phải là ông nói mà không có một cái cơ sở gì cả. Tất nhiên là ông ấy là cái người mà có thể hiểu biết, có những cái hiểu biết nhiều hơn chúng ta và nắm được những cái dữ kiện nhiều hơn chúng ta về cái tình hình tài chính cũng như là cái sức khỏe của cái nền kinh tế trong nước. Và ông nói rằng là cái lãi suất có thể lên đến 2,5%. Chúng ta thấy rằng là từ 20 năm hơn vừa qua đó thì cái lãi suất của Úc nó có thể nó ở cái mức tương đối thấp và chúng ta liên tục hưởng được cái một cái sự phát triển khá dài trong cái thời gian đó. Nhưng mà bây giờ sau cái đợt tăng lãi suất vừa rồi đó nó chỉ có 0,75% thôi, tức là lên đến khoảng gần 3% đó, thì bây giờ nó đã nghĩa là thiên hạ đã bắt đầu rên rồi là vì nhiều người và đã nhân cái chuyện mà lợi dụng cái lãi suất thấp họ đã tung tiền ra đầu tư về nhà cửa, đầu tư về vân vân. Thì nhưng mà bây giờ nếu mà lãi suất tăng lên 2,5% nữa đó thì cái đó nó có là một cái vấn đề, nó có thể sẽ gây trở ngại hoặc là khó khăn đáng kể cho doanh nghiệp cũng như là cho những cái nhà đầu tư. Nhưng mà ngược lại thì cái quan điểm của chính phủ Albanese thì cho rằng là cái sự tăng lương vừa rồi nó hợp lý, nhưng mà cái quan điểm của ông Albanese vẫn là cái tăng lương hợp lý ở cái mức tối thiểu và thưởng cho những người lao động được trả lương thấp nhất của Úc. Và ông cũng đồng thời lưu ý đến cái việc là nghĩa là chi phí sinh hoạt không gia tăng theo cái sự gia tăng của cái mức lương tối thiểu như chúng ta vừa nói.
Qua cái thời gian thì mình cũng không biết được trong thời gian tới thì cái tình hình nó sẽ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng một khi mà các doanh nghiệp mà nghe nói về cái việc tăng lương này thì có thể liệu chăng là họ có thể tăng giá sản phẩm lên thêm nữa nếu như chính phủ không có những cái sự hỗ trợ cho họ, thì họ có thể phải tăng giá thành sản phẩm lên nhằm chi trả cho cái mức tăng lương tối thiểu và từ đó có thể nào sẽ đẩy thêm cái nguy cơ lạm phát càng tăng hơn ạ?
Vâng, đó là một cái... có thể nói là một cái chuỗi các cái sự kiện hoặc là chuỗi các cái yếu tố mà nó thường đi chung với nhau. Bởi vì tăng lương thì tăng giá, tăng với vật giá sinh hoạt, rồi đồng thời nó kéo theo cái lạm phát và cũng có thể là nó kéo theo cả cái tỷ lệ thất nghiệp nữa. Nhưng mà những cái yếu tố có tính cách là gắn liền với nhau như vậy đó thì không phải lúc nào nó cũng diễn ra. Như chúng ta bây giờ đang thấy thì mặc dù lạm phát nó gia tăng nhưng mà tỷ lệ thất nghiệp lại thấp, cho nên nó bảo đảm được cái công ăn việc làm cũng như là cái nguồn lợi tức đều đặn của đa số người. Cho nên, và vì vậy đó, cái có thể cái sự gia tăng cái mức lương tối thiểu đó nó cũng bù đắp được phần nào hoặc là có thể là bù đắp hoàn toàn chăng cái sự gia tăng về vật giá. Chúng ta thấy là trong cái thời gian 2 năm qua đó các cái doanh nghiệp đã khá vất vả để mà duy trì cái hoạt động của họ vì cái đại dịch COVID-19 và mới đây là vì cái cuộc chiến tranh ở Ukraine. Chính phủ đã hỗ trợ một phần để giúp cho cái nền kinh tế thoát khỏi cái tình trạng suy thoái. Đây phải ghi nhận một cái nỗ lực của cái chính phủ tiền nhiệm là vì họ đã là có những cái nỗ lực về những cái biện pháp để cứu trợ hay là để giúp đỡ tức thời cho doanh nghiệp cũng như là người dân, cũng như là duy trì được một cái nền kinh tế không rơi vào cái tình trạng là suy thoái. Mặc dù bây giờ thì chưa hồi phục hoàn toàn như trước thời Covid, nhưng mà nhiều doanh nghiệp cũng đã gần như trở lại hoạt động bình thường. Nhưng mà bây giờ đối diện với một cái chi phí gia tăng vì cái mức lương tối thiểu gia tăng đó, thì họ cũng có thể sẽ gặp khó khăn, hoặc là cái tốc độ hồi phục nó có thể là nó chậm lại. Còn cái chuyện mà chính phủ có đề xuất ra một cái chính sách hỗ trợ nào đó, thì cho đến bây giờ sau khi mà cái ủy ban công bằng nơi làm việc họ công bố tăng mức lương tối thiểu đó, thì tôi cũng chưa nghe rằng là ông Albanese, ông thủ tướng của mình nói sao về chuyện này.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.